183-183, phiên ngoại 7 thiên sứ tọa S00, đây là Tống Du chôn tư nhân tiểu tinh cầu. Sáng ngời phòng ngủ chính bên trong, mặc áo choàng dài trắng bệ tạ bác sĩ kiểm tra xong Tống Du tuyến thể thượng thương, cẩn thận nói, điện hạ, vết thương của ngài đã tốt hơn nữa, chỉ cần kiên trì trị liệu nhất định có thể khỏi hẳn. Nghe nói như thế, Tống Du thu hẹp cổ áo che lại tuyến thể thượng mặt sẹo, cài lên tuyến thể vòng, thần sắc lạnh nhạt. Có thể hay không hảo ta so ngươi tin tưởng, lui ra đi. Bác sĩ mím chặt môi, nhanh chóng thu thập đồ đạc xong, nhẹ giọng lui ra khỏi phòng. Hắn vừa đi, Tần Lạc liền đi vào. Trong không khí lưu lại không tàn mùi rượu, coi như bình thản, nhưng vẫn là nhường Tần Lạc trong lòng mao mao. Mặc kệ cái nào án phạt tiến vào một cái khác mạnh hơn án phạt lĩnh vực, đều sẽ có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Điện hạ, bác sĩ nói thế nào a? Như cũ. Tống Du giơ tay lên bên sách lật xem, âm thanh tùy ý Tần Lạc không khỏi nhíu mày. Hồi tưởng lại một năm trước đêm đó, trong lòng của hắn từng đợt nghĩ lại mà sợ. Ngay tại điện hạ cùng Hạ Niệm đính hôn phía trước một đêm, điện hạ lần nữa lọt vào Hạ Niệm tin tức tố công kích. Nếu như không phải có phía trước một lần kinh nghiệm làm nhiều mặt chuẩn bị, đêm đó tạo thành kết quả e rằng không thể tưởng tượng nổi. Có thể điện hạ vẫn là tự cắt tuyến thể. Bị Hạ Niệm thứ người như vậy tin tức tố ảnh hưởng, với hắn mà nói là một loại lớn lao vũ nhục. Lúc đó Tần Lạc cho là điện hạ chỉ là đang tức giận phía dưới làm ra tự mình hại mình hành vi, có thể về sau liên tiếp biến cố lại làm cho hắn không thể không cảm thán, điện hạ dự kiến trước. Tống Kha cùng bệ hạ song trọng tạo áp lực, còn có Hạ Niệm loại này núp trong bóng tối đặc thù sát thủ, gượng chống không phải là không được, chỉ là hao tổn không thể tránh được. Điện hạ dứt khoát một bước thối lui đến thực chất, từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, tùy thời xoay người. Món đồ kia như thế nào? Tống Du lật sách, thuận miệng hỏi. Tần Lạc lấy lại tinh thần, còn không chịu cung khai. Tống Du, đem hắn mặt của ra cho ta lột xuống, tại thực trở về. Trước mắt tự động hiện lên một chút trọng khẩu vị hình ảnh, Tần Lạc trong dạ dày cuộn cuộn. Là, đêm đó phía sau, bọn hắn bí mật nhốt Hạ Niệm. Một năm này trên người hắn cơ hồ mỗi cái bộ vị tổ chức đều bị lấy ra nghiên cứu, có thể trước mắt chỉ có thể xác định làm qua tin tức tố cải tạo, đến nỗi như thế nào cải tạo, ở nơi nào cải tạo, là ai cải tạo, vẫn như cũ vô kế khả thi. Gặp Tống Du không có cần mở miệng nữa ý tứ, Tần Lạc chuẩn bị đi địa lao. Vừa đi đến cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gần nhất nghe nói, Lục Phải Khải lão đầu kia chen ép dung thì càng ngày càng trắng trợn, Tần gia không tiện ra tay, Thiên gia bên kia một mực là Thiên Phàm đang giúp hắn đi lại, ngàn dặm nơi đó tạm thời còn không có động tĩnh. Tần gia đứng đội nhị vương tử là qua đường sáng, vụ trộm giúp dung thì nếu như bị đại vương tử phái phát giác được, sợ rằng sẽ càng giúp càng nội vàng, trên mặt nội giúp thì càng không thể nào. Nghe được dung thì tin tức, Tống Du biểu lộ mới có biến hóa rất nhỏ. Không quan hệ, hắn có thể xử lý. Tại dung thì còn cái gì đều không phải là thời điểm, Lục Phải Khải chèn ép không được, bây giờ thì càng không thể nào. Ân. Tần Lạc quay đầu, tay khoác lên trên chốt cửa, do dự phút chốc hỏi, ngài thật sự không thấy hắn à? Hai người đều đến lập gia đình niên kỷ, lại tiếp tục xuống, đối phương ngày nào liền kết hôn. Tần Lạc ngược lại không lo lắng điện hạ có thể hay không đánh dung thì cha mẹ không nhận, liền sợ dung thì bạn lữ không sống tới tân hôn ngày thứ hai. Tống Du âm thanh lạnh xuống, chớ xen vào việc của người khác. Tần Lạc, sáu, thật sâu người. Bọn người sau khi đi, Tống Du thả xuống một chữ đều không nhìn thấy sách. Một năm nay biến cố quá nhiều, muốn trị bệnh, muốn điều tra, còn muốn bận tâm đại cục, cơ hồ không có về thời gian tinh chiến. Có thể những thứ này cũng chỉ là mượn cớ, hắn chỉ là đang trốn tránh. Biết thỏ thỏ là ai phía sau, hắn lại càng phát không thể chịu đựng đơn thuần online gặp mặt. Chỉ cần nghĩ đến đối phương ngay tại hắn tự tay có thể chạm tới chỗ, không biết ngày nào liền sẽ nhịn không được chạy đi gặp đối phương. Tống Du đầu ngón tay mơn trớn tuyến thể bên trên cầm tới sẹo đao dữ tợn. Vết sẹo này nhường hắn không còn có thể cảm giác được ô mẹ gạ tin tức tố, cũng đã mất đi khống chế tinh chuẩn tin tức tố năng lực. Hắn bây giờ chính là một cái phế nhân. Dứt bỏ khác hết thảy bên ngoài nhân tố, hắn cũng không khuôn mặt cùng thỏ thỏ nhận nhau. Chỉ cần đối phương bình an, bọn hắn sớm muộn có thể muốn gặp. Không kết hôn liền tốt, khác không quan trọng. 7 năm sau, một chiếc lái hướng V99 trên quân hạm, Tống Du nghe phía dưới hồi báo, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tần Lạc đi tới, ngón tay quơ nhẹ, đem nhận được tình báo mới nhất thả vào Tống Du trước mặt. Đại vương tử phái đã đợi đã không kịp, gần nhất có bức thoái vị tư thế, đại vương tử phong bình quá kém, dân gian thanh âm phản đối rất nhiều, mấy cái tinh cầu bạo phát kháng nghị bơi thủ đô Lâm thời bị Lâm quyền quân đội bạo lực trấn áp, đến trước mắt đã chết thương qua ngàn. Tống Du nâng cầm lên, một cái tay khác đầu ngón tay khẽ chọc lấy tay ghế. Tống Kha bức thoái vị, Lâm quyền xuất binh, ố mẹ gạ cải tạo căn cứ đại động tác. Ba chuyện gần như đồng thời phát sinh, hắn không cho rằng là trùng hợp. Trong tay hắn quân lực có hạn, 10 cái đoàn đi bơi làm được mấy cái tinh cầu, chờ thời cơ chín muồi lại ra mặt phản chế, tăng cái đoàn trông coi đế đô tinh mấu chốt nhất tám cái thời không điểm nhảy tọa độ, một khi đế đô sở hữu dị năng trước tiên chấn áp, còn lại 3 cái đoàn đi V99 bưng ổ mẹ gạ cải tạo căn cứ. Nếu là phát động đại quy mô nội chiến, đến lúc đó lại điều động đóng quân sức mạnh. Thế cục không thể lạc quan, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế. Đầu từng đợt nhói, Tống Du vuốt vuốt thái dương, không hiểu bực bội, luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Tần Lạc chú ý tới hắn giữa lông mày mỏi mệt, thấp giọng nói, "Điện hạ, đến V99 còn cách một đoạn, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi." Tuyến thể bị hao tổn phía sau, Tống Du thân thể lớn không bằng trước. "Không có việc gì." Tống Du dừng tay, mở ra ô mẹ gạ cải tạo căn cứ địa đồ, tại trong đầu thôi diễn chiến tranh quá trình. Miếng bản đồ này cùng trong tay hắn trước mắt nắm giữ vật thí nghiệm số liệu, cũng là một năm trước ngân vinh cho. Lúc đó hắn còn tại S00 bên trên, đối phương treo một hơi tìm tới cửa, đem số liệu cho hắn. Lúc ấy hắn mới biết được, nguyên lai phụ vương một mực đang âm thầm điều tra vật thí nghiệm chuyện, chỉ là xuất phát từ đủ loại cân nhắc, đem hắn bài trừ tại toàn bộ kế hoạch bên ngoài. Biết đến lập tức hắn rất phẫn nộ, có thể đi qua lại cảm thấy bao nhiêu có thể hiểu được một điểm. Dù sao hắn cũng sắp dung thì bài trừ tại toàn bộ kế hoạch bên ngoài. Cái này cải tạo ô mẹ gạ kế hoạch sắp đặt quá sớm, đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. không có ở trước tiên nhận được hữu hiệu tình báo, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Kéo tới bây giờ lại cử động, coi như có thể thắng cũng phải thương cân độ cốt. Đầu cuối đột nhiên vang lên, ám vệ hạt rẻ toàn tức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt. Điện hạ, Lục Phải Khải, Triệu Cơ, Tần Triệu đám người quân đoàn xuất hiện ở Trương Thu trên đường trở về đột nhiên quay đầu đi Tuyết Tinh, trước mắt quân đoàn số lượng đã đạt đến 10 cái, chúng ta người đã theo tới, thỉnh cầu tiếp viện. Tuyết Tinh. Tống Du nhíu mày. Hắn nhìn qua Ngân Bình, cũng chính là dung quang điều tra bản chép tay, đối với Tuyết Tinh ghi chép là đã định, hắn người vừa đi vừa về điều tra qua rất nhiều lần, nhưng cũng không có tìm được thiết thực manh mối. Chuẩn. Tống Du sắc mặt nghiêm túc, có bất kỳ tình huống đệ nhất thời khắc hồi báo cho ta. Hạt rẻ, là ngay tại ba cái quân đoàn sắp đến V99 lúc, hạt rẻ thông tin lần nữa tiếp nhập. Lần này kết nối, đối phương thần sắc bối rối, ngữ tốc nhanh chóng, điện hạ không tốt. Cho thiếu tướng khẩn cấp trên đường trở về ngoài ý muốn đi qua Tuyết Tinh, cùng Lục Phải Khải bọn hắn đụng thẳng, bây giờ đã đánh nhau. Tống Du bỗng nhiên từ chỉ huy tịch đứng dậy, hắn xuất trinh tinh cầu đang phi ngư tọa, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Tần Lạc tốc độ tay cực nhanh điều ra tinh đồ xem xét, cả kinh. Hắn nguyên bản phải đi điểm nhảy tọa độ bởi vì bơi đi bạo loạn bị phong tỏa, đi được tuyển chọn con đường, vừa vặn sẽ đi qua Tuyết Tinh. Tống Du rũ xuống tay bên người thu hẹp, chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng. Thanh âm hắn trầm ổn băng lãnh, "Tần Lạc, hai ba đoàn từ ngươi tới chỉ huy." Tần Lạc ánh mắt biến đổi, "Điện hạ, ngài chớ làm loạn a." Tống Du đi nhanh phía dưới chỉ huy tịch, "Một đoàn đi theo ta xuất phát đi Tuyết Tinh." Tuyết Tinh nhìn xa xa như cái bạch đoàn tử, nhưng bây giờ lại dính vào tí ti huyết hồng. Tống Du bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Tuyết Tinh, còn không có xông vào tầng khí quyển, liền gặp được một đợt chạy tới viện quân. Quân hạm, chiến cơ cơ hồ đem toàn bộ Tuyết Tinh vây quanh. Chờ Tống Du quân đoàn tiến vào tầng khí quyển lúc, dù là trong quân đoàn kinh nghiệm tác chiến phong phú lao binh, cũng bị hết thảy trước mắt rung động đến. Không ngừng có mảnh kim loại cùng tuyết lớn cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, rơi xuống quân hạm lật nghiêng đập vỡ một mảng lớn kiến trúc, chôn thật sâu tiến tuyết bên trong, đủ loại cơ giáp, chiến đấu cơ xác khắp nơi đều là. Thử thương khắp nơi, máu chảy thành sông. Tống Du mang lấy chiến giáp tại đánh trong lửa xuyên thẳng qua, nhanh chóng tìm kiếm dung thì tung tích. Tiếp, ngươi tiếp a. Tống Du nhất lượt lượt thông qua dung thì thông tin hảo cái này, thông tin hảo đặt ở trong tay 8 năm, lần thứ nhất thông qua đi, lại mãi mãi cũng chỉ có một âm thanh bận. Không trung quanh tạc âm thanh dần dần yên tĩnh, Tống Du đuổi theo trên mặt đất dấu vết bay lên đỉnh tuyết sơn. Chiến trường thê thảm bên trong, chỉ có một người đứng ở nơi đó. Trên người kia chiến giáp bị nhuộm đỏ, sắc ngoài phá toái không chịu nổi, trong tay trường đao cắm vào đất tuyết, trên lưới đao huyết đã kết xương. Cảnh cáo, cảnh cáo. Chân trái động lực bị hao tổn, đang tiến vào tự kiểm chữa trị chương trình, 5 giây phía sau hạ cánh khẩn cấp. Chiến giáp ai không ngừng đưa ra cảnh cáo âm thanh, Tống Du bị thúc ép hạ xuống. Hắn đạp lên bắp chân cao tuyết động, đạp gãy chi tay cụt hướng người kia đi, gỡ xuống mặt nạ hô to, dùng thì có thể đứng ở nơi đó nhân không núp đích, không có phản ứng chút nào. Vẹn vẹn hơn 50 mét khoảng cách nhưng thật giống như không có điểm cuối. Hút vào khí lạnh nhường Tống Du toàn thân băng lãnh, ngăn không được mà ho khan. Trước mắt từng trận chuyển động, thiên địa đều ở đây lay động. Hắn không biết mình đi được bao lâu, cuối cùng đứng ở đó người trước mặt. Xuyên thấu qua bể tan cảnh mặt nạ có thể nhìn đến Dung Thì đóng chặt mắt, cùng sắc mặt đọng lại vết máu. Dung Thì. Tống Du cẩn thận từng ly từng tí gọi hắn, âm thanh không khống chế được run rẩy. Tích 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 dự bị nguồn năng lượng dùng hết, khôi phục trạng thái mới bắt đầu Tống Du tay vừa muốn đụng tới Dung Thì mặt của, trên người của hắn chiến giáp đột nhiên đưa ra cảnh cáo âm thanh. Bể tan cảnh chiến giáp hóa thành nhiều lần sợi tơ tụ tập đến Dung Thì đầu gối, thân thể vết thương chồng chất ầm vang ngã xuống. Tống Du vô ý thức tiếp lấy, đem người ôm chặt. Bên gáy lạnh như băng xúc cảm hun đỏ lên mắt của hắn. Không có ta cho phép, không cho phép ngươi rời đi sáu. Dung Thì sáu. Dung Thì. Tống Du từ trong mộng thức tỉnh, giơ tay gạt một cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cuống quýt đi sờ mình tuyến thể. Nơi đó không có sẹo đau dữ tợn, chỉ có một nhàn nhạt dấu răng. Tống Du thở phào nhẹ nhõm, ngồi dựa vào đầu giường, thái dương từng đợt căng đau. Tần Lạc đi vào hồi báo công tác, xem xét Tống Du lại còn không có rời giường, rất kinh ngạc. Hôm nay nằm bị AK. Tống Du nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hôm nay mặc phải như thế loẹt loẹt. Tần Lạc xem chính mình một thân cùng hoa khổng tức tựa như ăn mặc, một mặt bất đắc dĩ, hôm nay sau khi tan việc muốn đi ra mắt, phụ thân nói ta đều 25 tuổi, nên kết hôn, hắn ở ta nơi này cái niên linh, hai tử đều sẽ đi bộ. Nghe được kết hôn hai chữ, Tống Du ánh mắt lóe lên. Chính xác nên kết hôn. Quân bộ, Dung Thị triệu tập bên trong sĩ quan cao cấp thương thảo liên quan tới tương lai 3 tháng khai hoang công tác. Phòng họp đại môn đột nhiên bị mở ra, thủ vệ binh vội vàng đi vào hồi báo. Trưởng quan, bệ hạ đến rồi. Trong hội nghị tất cả mọi người ánh mắt biến đổi, đồng thời đứng dậy. Không cần nên đón. Tống Du vung đi thủ vệ binh thẳng tắp hướng về thượng tọa Dung Thị đi. Sao ngươi lại tới đây? Sau khi hành lễ, Dung Thị thấp giọng hỏi. Tống Du xem bàn tròn trung gian hội nghị màn hình, mở xong rồi sao? Dung Thị, không sai biệt lắm. Hảo. Tống Du không nói hai lời, kéo Dung Thị hướng đi hội nghị bên trong khảm phòng nghỉ. Ta có việc nói cho ngươi. Trong phòng họp tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều rất tò mò, có chuyện gì khẩn cấp như vậy, vậy mà nhường điện hạ tự mình tới. Bị kéo vào phòng nghỉ phía trước, Dung Thị quay người đối bọn hắn làm một cái tan họp thủ thế. Sau khi tiến vào, đoán chừng tạm thời ra không được. Môn vừa đóng lại, Dung Thị liền bị chống đỡ ở trên tường. Tống Du đem giật xuống tới cả vạt tiện tay ném tới trên bàn, ánh mắt đảo qua hắn đôi môi, thấp giọng hỏi, ngươi cũng gần thành lão con thỏ, còn không chuẩn bị gả cho ta? Sáu. Lão con thỏ. Dung Thị, chúng ta không phải kết hôn. Tống Du, ta muốn ngươi vì ta mặc một lần áo cưới, hôn nhân mới tính hoàn chỉnh sáu. Áo cưới. Dung Thị tay nhẹ nhàng trêu chọc qua hắn tóc dài, cười khẽ, như thế nào không phải ngươi vì ta mặc áo cưới? Ngươi mặc so với ta xuyên thích hợp hơn. Tống Du giang chặt, bên môi ý cười lạnh siêu siêu, ngươi nhường quốc vương tại toàn bộ đế quốc con dân trước mặt mặc áo cưới. Dung thì ôm lấy eo của hắn, nhướng mày, có pháp luật quy định không thể. Tống Du, nếu như ta xuyên, ngươi liền xuyên. Dung thì, không phải là không được. Hảo. Tống Du dứt khoát đáp ứng, mắt nhìn ngày, vậy thì ở nơi này nguyệt tìm ngày tốt lành, chúng ta cùng một chỗ mặc áo cưới kết hôn. Dung thì 12. Tới thật sự. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, về sau cho Thỏ Thỏ hòa Tống Miêu Miêu mặc áo cưới, dắt tay đi vào giáo đường, đang lúc mọi người chúc phúc phía dưới hoàn thành đại hôn, toàn văn xong bụ tỷ ngày mai cuối cùng một chương ngang 184. 184, phiên ngoại bảy tích 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 trước mắt một mảnh đen kịt, chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có dụng cụ phát ra thanh âm nhắc nhở. Dung thì thử mở mắt ra, lại vô dụng, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Đây là đang nằm mơ giữa ban ngày. Không biết trôi qua bao lâu, xa xa chuyển đến tiếng mở cửa. Tinh thần hắn một kéo căng, nhưng lại sau đó một khắc trầm tĩnh lại. Tiếng bước chân này, coi như không nhìn cũng biết là Tống mèo con. Khu 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 khục tiếng ho khan từ xa mà đến gần. Như thế nào ho đến lợi hại như vậy? Lại không nghỉ ngơi thật tốt. Tiếng bước chân ở bên thai dừng lại, Dung thì có thể cảm giác được đối phương ngồi cách hắn rất gần. Nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch, giống như là thẻ kim loại cái cò súng mở âm thanh, có đồ vật gì bị phóng tới trên mặt bàn, trong không khí dần dần tràn ngập lên hắn quen thuộc mùi rượu. Quả nhiên là hắn. Dung thì tay phải nóng lên, bị một cái thon dài tay dắt. Không đúng, thanh âm này như thế khàn khàn, nghe không giống Tống mèo con. Âm thanh ngừng rất lâu, ngữ khí trầm trọng, có lỗi với, ngủ ngủ ta không bảo vệ ngủ ngủ. Làm sao lại kéo tới hắn? Dung thì phản ứng lại, thanh âm này nghe quen thuộc lại không giống Tống mèo con, chẳng lẽ là đại mỹ mèo? Điều trị đoàn đội cho cuối cùng trả lời chắc chắn, ba ba của ngươi gen bị cải biến qua, cứ không ổn định bộ phận kia di truyền cho ngủ ngủ, nếu là tại lần thứ nhất tiến vào phát tỉnh kỳ phía trước trị liệu có lẽ có chữa khỏi có thể, bây giờ đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời kỳ ngươi là dạng này, ngủ ngủ cũng là dạng này. Khụ khụ thanh âm khàn khàn tự rêu nói, thật nếu để cho ta làm người cô đơn. Dung thì nghe đau lòng, cố gắng muốn về dắt tay của hắn, đáng tiếc cơ thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Ta không có kiên nhẫn đợi. Âm thanh khàn khàn nói, cô máy thời gian đã thí nghiệm thành công, trên lý luận có thể nhường ngươi trở lại 18 tuổi, hết thảy đều còn kịp thời điểm, nhưng quả nhiên là kiếp trước. Dung thì suy đoán được chắc chắn. Hắn nằm mơ thấy mất mát bộ phận ký ức kia. Xác suất thành công không đến một phần vạn, ký ức, cơ thể, thời gian, không gian có thể xuất hiện sai lầm, hết thảy không biết tình trạng cũng có thể phát sinh. Hoặc tiếp nhận giải phẫu, tỷ lệ thành công là 1. Ngươi nguyện ý tiếp nhận giải phẫu hay là trở về đến quá khứ? Giờ khắc này, Dung thì cảm thấy yên lặng đã lâu cơ thể đột nhiên truyền đến một tia rung động. Hắn mượn trong chớp nhoáng này cảm giác, dùng hết toàn lực trở về dắt tay của đối phương. Tích 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 dụng cụ phát ra loại thứ hai thanh âm nhắc nhở. Dung thì cảm thấy trong lòng bàn tay đầu ngón tay đang run rẩy. Loại thứ hai. Thanh âm khàn khàn cười bên trong mang theo không dễ dàng phát giác nghẹn nào, thật là khéo, giống như ta nghĩ. Đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Quá mạo hiểm. Dù là biết mèo con sẽ thành công, nhưng vẫn là nhường Dung thì tim hung hăng nhói một cái. Chính mình mạo hiểm là một chuyện, nhiều người yêu thích mạo hiểm lại là một chuyện khác. Đột nhiên, trong lòng bàn tay nhiệt độ biến mất. Trong lúc bối rối Dung thì bỗng nhiên mở mắt ra, bạch quang đâm vào hắn hơi híp mắt lại. Ngắn ngủi sau khi thích ứng, hắn dần dần thấy rõ xung quanh. Đây là quốc vương tầm cung. Mái tóc dài màu vàng nóng hạn phạ nam tử đưa lưng về phía hắn đứng tại cuối giường, người mặc giáp mà màu đen váy dài, tầng tầng lớp lớp hắc sa giống lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống. Giống con thiên nga đen, ưu nhã đến rồi cực hạn, điên cuồng tới cực điểm. Đây sẽ không là áo cưới a? Dung thì sững sờ. Không cần hắn đoán đạn phạ liền quay lại, một đôi màu sáng cặp mắt đào hoa nhìn xem hắn cười. Chấm như vậy, ta chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy ngay mặt, Dung thì con ngươi chấn động. Miêu miêu vậy mà thật sự mặc áo cưới. Có thể váy một bên vì cái gì sẽ tà. Con mở cao như vậy, đùi đều lộ ra tới. Như thế nào chân trần? Sàn nhà không lạnh sao? Ngươi làm sao mặc bên trên áo cưới? Dung thì nghe được thanh âm của mình rất căng, còn không tự giác cả lăm. Tống Du chậm rãi đi qua, không lắm để ý vậy vậy một chút bên cổ tóc, không phải ngươi để cho ta mặc sao? Nhìn xem hắn tới gần, Dung thì tim đập mất khống chế, căn bản không rời mắt nổi. Ta đẹp không? Tống Du gian tại trước người hắn, cười tủm tỉm nói. Dung thì nắm ở hắn chặt khít hông, cả người đều nhẹ đống. Hàn Phạ mặc áo cưới là cái gì dị dạng thẩm mỹ? Trong lòng muốn như vậy, hắn trên miệng lại vô ý thức nói, dễ nhìn. Muốn ôm về nhà giấu đi. Bầu không khí vừa vặn, ngay tại hai người muốn tới một cái ngọt ngào hôn lúc, Tống Du hừ cười, trong miệng tung ra ba chữ, lao sắt phôi. Dung thì bỗng nhiên mở mắt ra, gấp rút thở dốc một hơi, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong phòng một mảnh lờ mờ, nhìn bài trí là chính hắn nhà. Hắn che lấy cuồng loạn tim, không hiểu rõ vì sao lại làm như thế ngoại hạng ngộng. Nhất định là bởi vì Tiểu Du nói cùng một chỗ mặc áo cưới kết hôn, mới hại hắn mở khóa kỳ kỳ quái quái đại môn. Thế nhưng một tia thất lạc là chuyện gì xảy ra? Không một, rõ ràng là ngươi quá muốn nhìn mới mơ tới, lão sắc gào gào gào. Không muốn cấm luôn, ta sai rồi cờ ú cờ ta làm sao có thể muốn nhìn Tiểu Du mặc áo cưới? Dung thì sụ mặt phản bác, trước mắt tự động hiện lên trong ngộng Tống Du hình tượng, không tự chủ lời nói xoay chuyển, ta chỉ nghĩ thoát bất quá, nhìn rất khó cởi bộ dáng. Không một, ngươi bại lộ rồi. Dung thì lấy lại tinh thần, một nghiêm mặt bổ cứu, cho hắn thêm thay đổi bình thường quần áo. Không một, sóng não biểu hiện những lời này là lời nói dối, lừa gạt tiểu hài đâu. A Dung thì, 6. Chiến giáp này không thể nhận. Cộc 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 mới dạng sáng 4 giờ, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, còn có Dung Quang giọng oang oang của. Con trai, mau thức dậy. Lại không đứng lên không đổi kịp xuất giá hảo canh giờ. Dung thì, 6. Trước đây liền nên đánh cho hắn một trận. Hôm nay là hắn cùng Tiểu Du ngày kết hôn. Vương thất quá trình 10 phần rườm rà, phải sáng sớm liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Tại liên miên không dứt tiếng đập cửa bên trong, Dung thì xoa xoa căng đau thái dương, rời giường đi mở cửa. Quá trình bên trong, còn nghe được ba ba bất đắc dĩ khuyên can âm thanh. Lao công, người âm thanh quá lớn, sẽ đem hỉ khí cuốn đi. Dung Quang, vậy ta nói nhỏ chút, không phải vậy nhi tử gả đi không hạnh phúc, hắn phải ủy lại ta. Dung thì, 6. Ngửa tay. Hắn mở cửa, gặp Kỷ Nhạ trên vai khoác lên áo khoác, vội nói, ba ba, bây giờ còn sớm, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Như vậy sao được? Kỷ Nhạ rõ ràng không đồng ý, hôm nay ngươi kết hôn, ta nơi nào ngủ được. Kỷ Nhạ hòa Dung Quang cùng một chỗ tiến gian phòng. Dung Quang điều ra la bàn, miệng lẩm bẩm, đông nam lại 30 góc độ, à, vừa vặn hướng về phía trong sân cây táo ta. Hắn giữ chặt muốn đi rửa mặt Dung thì một cái nhấn trên đế. Tại Dung thì mê mang lại nguy hiểm ánh mắt bên trong, cười hì hì nói, buổi sáng từ A Nhạ cho ngươi trải đầu, ta cho ngươi cạo râu, ngoan. Dung thì, 6. Đang nói, Kỷ Nhạ đã cầm lược đứng ở Dung thì sau lưng, ngoài miệng có lời kịch. Một trải trải đến đuôi 6, hai trải tóc trắng tề mi 6, ba lược tôn cả sảnh đường 6. Dung thì, 6. Con cháu đầy đàn. Nhớ tới, Kỷ Nhạ không khỏi cảm khái, không nghĩ tới trước tiên gả ra là ngươi. Dung thì, 12. Ca. Sau lưng, ngủ ngáp một cái mê mẩn chừng chừng đi vào. Thấy hắn cầm trong tay dao móng tay, Dung thì trong lòng có cái không tốt ngờ tới. Đi ngủ. Ngủ lắc đầu, đặt mông ngồi ở cái ghế cái khác trên sàn nhà, ôm Dung thì tay mà bắt đầu kéo móng tay, ta buổi sáng có nhiệm vụ. Cho người nhà người người dáng người cao gầy, ngủ mặc dù cơ thể yếu, có thể 11 tuổi chiều cao đã vượt qua 1m7, tại trong bạn cùng lứa tuổi tính toán tiểu chuẩn trên trung bình. Gia hỏa này căn bản chưa tỉnh ngủ, liền con mắt đều không mở ra được, còn cho hắn kéo móng tay. Dung thì động cũng không dám động, liền sợ thấy máu. Trên mặt đất lạnh, ngươi chuyển cái băng ngồi tới. Dung thì đạo. Ngủ, không lạnh, cái mông thì nhiều. Dung thì, 6. Dung Quang nhẹ nhàng đá ngủ, tới, ngồi ta dép lê bên trên. Con trai, cái cầm nâng lên một chút. Dung Quang đem cạo cần bọt biển chen đến Dung thì trên mặt, cầm dao cạo râu vừa đi vừa về khoa tay, tại sao cùng cho mình cạo râu kém nhiều như vậy? Dung thì, 6. Những thứ này thật là vương thất quá trình. Có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? Dung thì nhắm mắt lại, từ bỏ dãy rủa. Tính toán, ngược lại chỉ có hôm nay, tùy bọn hắn náo a cùng thời khắc đó, trong cung tất cả người phục vụ thay đổi tân chế phục, mỗi cái khu vực tại liên quan người phụ trách dưới sự chỉ huy trang trí hoàn tất, toàn bộ hoàng cung rực rỡ hẳn lên. Bên này hoa không được, ai bảo các ngươi dùng viền ren làm trang trí mang? Toàn bộ đổi thành tơ lụa. Tần Lạc nhanh chóng xuyên qua hành lang, vừa đi vừa sửa sai, ngữ tốc nhanh chóng, bên kia cái kia hoa xô đỏ diễm diễm chính là cái gì? Tiểu người phụ trách cố gắng đuổi kịp tốc độ của hắn, vừa lau mồ hôi vừa nói, là cây liễu, đại biểu đa tử đa phúc. Tần Lạc hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, lấy xuống một khỏa cây liễu ném đi qua, con mẹ nó ngươi đầu góc bị phân khét. Nhanh chóng lui lại tới. Tiểu người phụ trách không ngừng bận rộn tiếp lấy, là. Tần Lạc dò xét một vòng, ném luôn cuống tay chân một đám người, hướng quốc vương tẩm điện đi. Xa xa nhìn thấy rất nhiều người phục vụ ra vào. Thật là náo nhiệt. Tần Lạc ăn cây liễu cười hì hì đi lên bậc thang. Lớn như vậy trong tầm điện, hai hàng người phục vụ nâng khay chờ lệnh. Tống Du đứng tại to lớn toàn thân trước gương, bốn vị lễ phục sư vì hắn cởi phức tạp dắt mà hoa phục. Dựa theo vương thất lễ chế, quốc vương tại đại hôn cùng ngày muốn trước đi hoàng gia giáo đường tiếp nhận tẩy lễ. Bệ hạ. Tần Lạc đi vào. Ở trước mặt người ngoài, hắn đàng hoàng hành lễ, hồi báo các hạng hôn lễ tiến trình cùng khách mời an bài. Thẩm gia nhị lão chỗ ngồi an bài đến lớn quý tộc bài liệt. Tống Du đẩy ra lễ phục sư tay, chính mình gỡ xuống vương miện. Tần Lạc do dự nói, hảo, bất quá nhị lão cùng người không tranh, nếu là bên cạnh ngồi chút sợ là sẽ phải mất hứng. Ngồi Dung Quang bên cạnh a, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Du nghĩ, Kỷ Minh cũng cùng một chỗ an bài. Tần Lạc nhe răng nở nụ cười, hảo. Bốn vị lễ phục sư mỗi người giữ đúng vị trí của mình, nghiêm ngặt dựa theo mặc lễ nghi vì Tống Du mặc vào một bộ kế lễ phục. Tống Du dừng tay, đem bộ kia Âu phục lấy tới. Tần Lạc theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Đó là bộ màu sáng Âu phục lễ phục, cùng phổ thông Âu phục khác biệt rất lớn, đường cong đơn giản đại khí, khuynh hướng cảm xúc tuyệt hảo, đồng thời lại bảo lưu lại vương thất lễ phục nên có chi tiết. Nhưng này bộ lễ phục hẳn là tiệc tối mới muốn mặc. Lễ phục sư hai mặt nhìn nhau, đều rất khó xử. Tần Lạc gặp bọn họ động cũng không dám động, cũng không dám đưa ra dị nghị, cảm thấy quái đáng thương, thuận miệng nói, "Bệ hạ, bộ này là buổi tối mặc, bây giờ xuyên quá sớm." Tống Du ngoắc gọi người phục vụ tới, "Không còn sớm." Hắn gỡ xuống gấm mặt cả vạt, bên cạnh mang vừa nói, "Ngươi bây giờ đi an bài xe, một hồi đi với ta tiếp tân nương." Tần Lạc đang muốn gật đầu, nghe phía sau nửa câu, người choáng váng, "Tiếp tân nương? Quá trình bên trong không có một bước này a?" "Hảo, thật kích thích." Lễ phục sư cùng các người hầu nghe xong, trắng bệch cả mặt. "Bệ hạ hoàn toàn không theo quá trình đi à, cái kia tất cả công tác không phải đều phải làm rối loạn. Làm thế nào nha?" Khả Nhạc xông tới lúc, vừa vặn nghe được câu này, hai mắt sáng long lánh đạo, "Cái gì tiếp tân nương? Ta cũng đi." Dung thị bị một nhà lao tiểu rằng có mới vừa buổi sáng, cuối cùng ở trên tiên tảng sáng lúc ăn được điểm tâm. Ngủ ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn cùng bình thường không khác biệt, hiếu kỳ hỏi, "Không phải đều nói kết hôn ngày đó sẽ khẩn trương đến ăn không ngon sao? Ta nhìn ngươi ăn đến rất thơm a." Dung thị không nhanh không chậm, thực tế ăn đến nhanh chóng. "Chờ ngươi kết hôn liền biết." Hai huynh đệ đang nói, tiếng đập cửa vang lên. Ngủ để đũa xuống đi mở cửa. "Dung thị, đi chậm một chút, đừng thế." Ngủ, "Ta cũng không phải tiểu hài tử." Vừa nói xong, chân trái trộn lẫn chân phải, ngã nhào xuống đất. Dung thì lành ít giữ nhiều mà lướt qua, đều ngã bao nhiêu hồi, chính là không nhớ lâu. Ngủ yên lặng đứng lên, 6. Nhất định là bởi vì không ăn điểm tâm. Ngoài cửa, Trần Thần, Lưu Hành bốn người mặc đồ tây đại bối đầu, ăn mặc nhân mô cầu dạng. Lưu Hành lại đè lên chuông cửa, sẽ không còn không có rời giường a. Hồ Phong mắt nhìn thời gian, còn có hơn nửa giờ sẽ lên đường đi trong cung, hẳn là sẽ không. Ứng rộng lớn quân đoàn huynh đệ yêu cầu, Trần Thần mở ra một người trực tiếp, ghi chép hôn lễ toàn bộ quá trình. Quốc vương đại hôn, để cho vương thất độc nhất vô nhị toàn bộ lưới trực tiếp. Bất quá vậy cũng là cảnh tượng hoành tráng. Cũng không biết là chiến trận quá lớn, vẫn là quân đoàn các huynh đệ miệng quá lớn, trực tiếp gian nhân số đã phá mấy chục ức, còn tại điên cuồng tăng vọt bên trong. Trần Thần đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt gieo xuống đi. Chúng ta đã đến thiếu tướng cửa nhà, một hồi đi chụp lén hắn thay quần áo. Khu bình luận nhất lưu a đại lao, ta cho ngài quỳ xuống, làm ơn nhất định đập đến rõ ràng điểm. Nhanh nhanh nhanh, ta đã đợi không kịp hút trượt các ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Nụ cười dần dần biến thái thiếu tướng nhà hoa viên như thế nào tất cả đều là cỏ dại, hảo độc đáo a đang nói, Bạch Đình đột nhiên chợt vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào trên trời, há to mồm, a nửa ngày chính là không nói ra một câu đầy đủ. Cái này ngu xuẩn dạng. Lưu Hành chửi bậy một cái câu, theo phương hướng nhìn sang, thao. Trời kích thích như vậy. Nơi xa, hành hương đội xe hạo hạo đãng hướng bên này lái tới, ở giữa nhất chiếc kia thuần trắng chính là quốc vương chuyên giá. Cửa phòng mở ra một đường nhỏ, từ bên trong truyền đến ngủ thanh âm. Trần ca, là các ngươi à? Sớm như vậy không chờ hắn nói xong, Trần Thần kéo lại tay cầm cái cửa dùng sức đóng lại. Ngủ, giữ cửa khóa. Ai tới cũng không chuẩn mở. Ngủ, 6. Chơi gì đây? Trần Thần yên lặng đem camera phiêu cao, nhắm ngay hành hương đội xe, nghiêm túc nói, các huynh đệ, hiện ra thực lực thời điểm đến rồi. Bạch Đình cùng Hồ Phong tự động đi đến hắn hai bên, tướng môn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Lưu Hành hai tay đặt túi, đứng tại cấp tiếp theo bậc thang, trưởng quân đội chữa nở dê học bá khí thế nghiền ép toàn trường. Hành hương đội xe ở ngoài cửa dừng lại, thân mang đặc chất quân trang lễ phục hoàng gia thủ vệ quân xếp hàng đứng tại đại môn hai bên. Thuần trắng xe bay cửa xe mở ra, Tống Du tay cầm nâng hoa đi xuống. Trực tiếp gian kẹt dòng dã 10 giây, khu bình luận lần nữa khôi phục. A bệ hạ tự mình đến tiếp thiếu tướng Sa Mã. Biết hôm nay là ngược chó một ngày, không nghĩ tới như thế ngược. Bệ hạ tuyệt mỹ thật mong đợi hai người bọn hắn đứng chung một chỗ hình ảnh. Kích thích Trần phó quan cùng lưu đội rõ ràng không muốn để cho bệ hạ đi vào. Tân Lạc, Khả Nhạc đi theo Tống Du sau lưng đi vào. Nhìn thấy ngăn tại cửa ra vào bốn người, Tống Du dư quang đảo qua giữa không trung lơ lửng camera cùng xung quanh không ngừng vây lại dân chúng, cười khẽ, ngay cả ta lộ cũng dám cản. Lưu Hành khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cứng cổ đạo, ngươi là tân lang, ta là phụ rể, xem như phụ rể đương nhiên muốn thực hiện phụ rể nghĩa vụ. Tống Du, vậy các ngươi muốn thế nào? Trần Thần đi đến Lưu Hành bên cạnh, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nở nụ cười. Trong phòng, Dung thì nghe phía bên ngoài tiếng huyên náo, vung chén đũa xuống. Không một đầu cuối trang trí chụp tự động mở ra, màu xanh nhạt tinh thể bay ra hóa thành một khỏa kim loại tiểu cầu. Phu nhân tới đón dâu rồi. Nói chuyện đồng thời, nó mở ra hình ảnh theo dõi. Nhìn thấy mặc đồ tây Tống Du, Dung thì nhếch miệng lên, đáy mắt chứa đầy ý cười. Ngươi cũng chỉ có nhìn thấy hắn mới cười vui vẻ như vậy. Ngủ đi tới, ghé vào trên lưng hắn nhìn màn ảnh, Trần ca bọn hắn vì cái gì như thế tự giác đưa vào phủ dâu nhân vật. Dung thì, 6. Có thể nội tâm ở một thiếu nữ. Dung Quang ôm cái chén ngồi ở Dung thì bên cạnh nhìn. Ai ôi, thật là đẹp trai. Cho ta cũng gả. Dung thì, 6. Ngủ, 6. Tiếp thu được hai đứa con trai ánh mắt, Dư Quang gặp Kỳ Nhạ cũng nhìn lại, Dung Quang hắng giọng một cái, vẫn là lao bà đẹp trai nhất. Kỳ Nhạ thu hồi nhãn thần, tiếp tục thu thập bàn ăn. Ngoài cửa phòng, Tống Du cho bốn vị môn tướng phát kết sủ hường bao, lại để cho Tần Lạc đi trong xe lấy chuẩn bị xong tiểu hường bao, phát ra cho đứng xem dân chúng. Và, chúng ta cũng có. Cảm tạ bệ hạ. Thân hôn hạnh phúc. Trăm năm hảo hợp. Có thể ở tại Thánh Đức khu, không phú thì quý. Nhưng bọn hắn lại bởi vì trong bao lì xì mấy quả bí đỏ tử cười miệng toe toét. Đây chính là bệ hạ phát kết hôn hường bao. Bí đỏ tử bên trên in hoàng gia danh tiếng, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Bốn vị đại môn đem bị hồng bao đánh ngất. Xem trong bộ đàm tới sổ một nhóm lớn linh, cùng dây chuyển tới bọn hắn danh hạ nguồn năng lượng tinh, cả người đều nhẹ nhàng. Bệ hạ chính là lớn vương, có phải hay không mở ra trực tiếp? Tống Du hỏi. Trần Thần háng giọng một cái, mở ra đâu? Tống Du vỗ tay cái độ, thở ra không. Kéo ta đi vào, phát hồng bao. Đây chính là mấy chủ cước người xem a. Phải phát bao nhiêu hồng bao mới đủ? Như thế hố bệ hạ, sợ không phải sẽ bị lão đại điên cuồng trả thù. Hồng bao vừa tới, trực tiếp gian điên cuồng hơn, nhân số thẳng tắp kéo lên, thẳng bức trăm ức. Tống Du nhìn xem camera, cười nói, đại gia sáng sớm ngồi xổm trực tiếp khổ cực, hồng bao không nhiều, một điểm tâm ý. Tân Lạc, bệ hạ, có người nói tới chậm, không có cấp được. Tống Du, không, kế tiếp giao cho ngươi, 10 phút phát một lần. Không, thu đến. Tứ đại môn đem run lẩy bẩy, 6. Cái này mẹ hắn một trận quân côn e rằng còn chưa đủ. Đây là chơi Tân Lang vẫn là chơi bọn hắn a? Trần Thân sợ, giật nhẹ Lưu Hành mau để cho đạo. Thỉnh, mời ngài vào bên trong. Trong phòng, ngủ ngồi xổm ở bên cửa sổ nhìn lén. Nhìn hình ảnh theo dõi không bằng nhìn tận mắt thấy kích thích. Ngủ mong chờ, a, bí đỏ tử, ta cũng muốn. Không ngồi xổm ở đỉnh đầu hắn, a, không một đại gia cũng muốn. Tiếng đập cửa truyền đến, ngủ tinh thần chấn động, hít một hơi thật sâu đứng ở sau cửa. Cho hồng bao mới mở cửa. Dung thì, 6. Tiền đồ. Bên ngoài an tĩnh lại. Ngủ lỗ tai dán vào môn cẩn thận nghe. Ngủ, mở cửa, là ta. Âm thanh trong trẻo lộ ra người thiếu niên đặc hữu khàn khàn. Khả Nhạc. Ngủ nghĩ, vụng trộm mở ra một đầu khe cửa. Vừa nhìn thấy hắn, Khả Nhạc một giây bị khuất, ta chưa ăn cơm, thật đói. Ngủ vô ý thức muốn mở cửa, đột nhiên lấy lại tinh thần, lại đem khe cửa giảm, hôm nay tình huống đặc thù, không có hồng bao không để cho mở môn. Nghĩ, lại đem ba vứt cho Dung thì, anh của ta nói. Khả Nhạc từ trong ngực lấy ra một sấp hồng bao, nhai răng nở nụ cười, ta giấu, đều cho ngươi. Ngủ, 3. Dung thì đơn giản không có mắt thấy, 6. Dễ dàng như vậy liền rơi vào lũ sói con cái bẫy, xem ra cần phải tăng thêm lượng huấn luyện. Tống Du không cần tốn nhiều sức đã vượt qua em vợ cửa này, sửa sang lại ống tay áo, tâm tình thật tốt mà chuẩn bị đẩy cửa. có thể lần thứ nhất lại không đẩy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khe cửa phía trên còn mắc kẹt một cái quả cầu kim loại, hình cầu hai bên đưa ra móng vuốt gắt gao chế trụ môn cùng khung cửa, mặt cầu bên trên còn khắc lấy ủy khuất hai chữ: không một đại gia cũng muốn hồng bao. Tống Du, 6. Tần Lạc đưa tới mấy mạ vàng hạt dưa, không một hình cầu bên trên rỗi ra từng cái móng vuốt nhỏ, một móng vuốt một bao, một mình toàn thu, rất nhanh đã biến thành một đóa hồng bao hoa. Ta muốn không phải loại này. Tần Lạc, 6. Vậy ngươi còn thu? Tống Du ngoắc ngoắc ngón tay, không không ôm đá năng lượng bay đi. Kaka, phân ngươi một nửa. 013. Dung thì, 6. Chiến giáp cũng phải đổi nữa đổi chương trình. Một đạo phòng tuyến cuối cùng bài trừ, Tống Du cuối cùng đẩy ra cho nhà môn, liếc mắt liền thấy được đứng tại hai vị trưởng bối bên người Dung thì. Hắn thân mang bên trong trường khoản màu đen quân trang lễ phục, vai rủ xuống kim sắc dài lụa, vũ trang mang vẻ ngoài chặt khít hung thần, nhìn tới ánh mắt thanh lãnh chuyên chú, lại không thể che hết ý cười. Con thỏ ánh mắt này quá chọc người, mê chết hắn tính toán. Trường bối tại chỗ, Tống Du nhịn lại nhẫn mới không có tiến lên. Dung Quang cùng Kỷ Nhã sớm thay đổi y phục chờ lấy, thấy hắn đi vào lập tức hành lễ. Không cần. Tống Du đỡ lấy bọn hắn, hôm nay ta là văn bối. Quá trình bên trong không có cái này khâu, nhưng tất nhiên thấy trưởng bối, Tống Du vẫn là ngoan ngoãn kính trả. Kỷ Nhã đem chuẩn bị xong hồng bao hai tay đưa tới, nhà ta giờ về sau liền phiền phức bệ hạ chiếu cố. Tống Du nhận lấy, cười nói, ngài yên tâm, ta biết. Tống Du chậm rãi hướng đi Dung Thị, đem trong tay ngân hoa đưa tới. Lão bà, ta tới đón ngươi. Tất cả mọi người vây quanh bọn hắn, một mặt dị cười, liền trực tiếp gian cũng đột nhiên an tĩnh lại. Dung Thị nhìn xem đưa tới hoa trước mắt, ngay cả tay nhuốm máu đào cùng một chỗ nắm chặt, nghiêng đầu thân tại Tống Du trên môi. Đoạn đường này, khổ cực. Dung hai đời, đột phá vạn vạn phần có một tỷ lệ, bọn hắn cuối cùng đi tới hôm nay. Hai người giắt tay, cùng nhau lên hành hương xe. Vừa lên xe, Tống Du giống như quả cầu ra xì hơi, tựa ở Dung Thị đầu vai, không muốn động. Dung Thị cọ cọ đầu của hắn, thấp giọng hỏi, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi không ở, hại ta lại làm một đêm ác mộng. Tống Du từ từ nhắm hai mắt, cùng hắn mười ngón đan sen, hơn 2 giờ bị kêu lên, mặc nặng mấy chục cân quần áo đi giáo đường nghe bọn hắn niệm kinh, đến bây giờ lỗ thai đều ở đây hoang ngóng gọi. Nghe hắn nhỏ giọng phàn nàn, Dung Thị ngăn không được nhếch miệng lên. Ngươi không muốn đi, bọn hắn còn có thể bỏ ngươi. Tống Du, nghe nói nghe xong bọn hắn niệm kinh, hôn nhân có thể thật dài thật lâu. Dung Thị, 6. Ngươi đây cũng tin. Đợi hơn 20 năm mới đem ngươi lấy về nhà, không thể cẩn thận một chút. Tống Du cười nhẹ, vạn nhất nấu chín con thỏ chạy, ta đi đâu không đi. Dung Thị nhịn một chút, nhịn không được, ôm lấy cái cằm của hắn hôn qua đi. Ta đã không bay ra khỏi lòng bàn tay của ngươi hoàng gia trong lễ đường ngồi đầy khách mời, bọn hắn trông mong chờ đợi sắp ở đây cử hành phong tước đại điện. Xưa nay vương hậu tước vị cũng là đặt ở hôn lễ sau tiến hành, mà Tống Du lại đem trận này phong tước đại điện đặt ở đại hôn cùng ngày, còn xếp tại điện lễ phía trước, đủ để thấy được hắn đối với Dung Thị coi trọng. Loại này trường hợp chính thức, đại gia thân mang hoa phục, không thể không mừng. Có quý tộc phu nhân ngồi thẳng tắp, lại vụng trộm mở ra trực tiếp, vừa nhìn vừa cắn môi cười trộm. Người đang xem trực tiếp. Ngàn Tâm tiến tới xem, thấp giọng nói, người cũng tại nhìn. Quý tộc phu nhân che miệng, hạ giọng nói, bọn hắn cũng quá ngọt ta, đập chết ta rồi. Ngàn Tâm ôm mình ôm mẹ gã nam lão bà, nhung tơ váy dài theo vểnh lên đôi chân dài trượt xuống, nàng lành ít giữ nhiều nở nụ cười, bọn hắn vung thức ăn cho chó thường dùng thủ đoạn, quen thuộc liền tốt. Quý tộc phu nhân quét mắt ôm mẹ gã bụng, cười hỏi, mấy tháng rồi? So với lần trước nhìn thấy lúc lớn rất nhiều đâu. Ngàn Tâm sờ sờ lão bà bụng, ngươi lần trước thấy là đệ nhị thai, đây là đệ tam thai. Quý tộc phu nhân, 6. Ngươi cái này vung thức ăn cho chó thủ đoạn cũng rất cứng hạch. 8h đúng, lễ đường cửa chính ban ngày mở ra. Hoàng gia thủ vệ quân mở đường, tại thảm đỏ hai bên xếp hàng. Tống Du dọc theo thảm đỏ hướng đi đài cao, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy hành lễ. Một loạt dài dòng mở màn từ phía sau, bọn hắn theo Tống Du ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đại môn. Một lát sau, Dung Thị thân mang màu đen quân trang chậm rãi đi tới. Rõ ràng trong tràng mấy ngàn người, có thể Tống Du hòa Dung lúc trong mắt lại chỉ thấy được lẫn nhau. Dung Thị đi đến Tống Du trước người, đầu gối vừa cúi xuống tới liền bị Tống Du đỡ lấy. Không cần. Tống Du đỡ hắn lên tới. Dung Thị lại nhẹ nhàng tránh ra, quỳ một chân trên đất. Tại Tống Du ánh mắt kinh ngạc bên trong, cười khẽ, "Bây giờ, ngươi là quân chủ của ta." Tống Du bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy đại biểu thân vương huân trường, cho hắn đeo lên, đồng thời tại hắn cái chán hôn một nụ hôn. "Ngươi là của ta." Dung Thị bật cười, bắt hắn lại đầu ngón tay, trở về lấy hôn tay lễ. "Ta vẫn luôn là ngươi." Trần Thần Lưu Hành bọn người gặp nghi thức đã kết thúc, lập tức dẫn đầu vỗ tay. Phong tước đại điển toàn trình internet live, bình luận cùng mưa đạn đã soát phong a ta khóc, thân vương chức cao tại vương hậu a. Thần tiên tình yêu, ta lại có thể. Không nghĩ tới hai cái án phạt tình yêu ngọt như vậy. Bọn họ đứng cùng một chỗ thật xứng đôi từ lễ đường đến giáo đường phải xuyên qua toàn bộ triều thánh đường phố. Xưa nay quốc vương đại hôn cũng sẽ ở nghi thức sau khi kết thúc ngồi hành hương xe xuôi theo triều thánh đường phố nhiều thánh đức khu một vòng, lại trở lại trong cung. Bất quá hôm nay, bọn hắn lại vừa vặn tương phản. Tống Du vứt bỏ hành hương xe, Hòa Dung lúc tay trong tay hướng đi giáo đường. Hai bên đường từ hoàng gia quân coi giữ, phía sau bọn hắn sớm đã vây đầy dân chúng. Bọn hắn cơ quốc kỳ, trên thân dán vào Dung thì Hòa Tống Du quy bản dán giấy, còn rất nhiều người xuyên qua bọn hắn tinh chiến giả lập hình tượng con rối trang phục. Hai người đi một chút xem. Tại dân chúng chúc phúc bên trong đi vào giáo đường. Giáo đường yến khách trong sảnh, Tống Trinh cùng Trầm Tư Niên giúp đỡ nhi tử chiêu đãi khách mời. Sau khi về hưu, Tống Trinh đi theo lão bà Thiên Nam địa Bắc chạy khắp nơi, hoàn toàn lấy tiểu trợ lý thân phận tự xưng. Vật thí nghiệm chuyện dây dưa quá lớn, liền sợ sẽ có bỏ sót. Bọn hắn nghĩ đến chỗ xem, thuận tiện độ cái đến chê mấy chục năm tuần trăng mật. Tống Trinh tự mình mang Thẩm Gia Nhị lao đi xem lễ chỗ ngồi nhập tọa, khi trở về gặp nhà mình lão bà đang hòa Dung nhà phu trò chuyện. Trầm Tư Niên nhìn về phía Kỳ Nhạ, hai năm này cơ thể như thế nào? Kỳ Nhạ cười cười, đang từ từ thay đổi xong. 5 năm trước bắt đầu hắn không cần lại định kỳ ngủ đông, lúc đó Tống Trinh bổ nhiệm hắn làm đặc biệt đốc tra cố vấn, phụ trợ Dung Quang xử lý vật thí nghiệm sau này các hạng sự vụ. Hiện tại hắn cũng là thiếu tá. Vậy là tốt rồi. Trầm Tư Niên cười khẽ, lao cho có thể có người bà lão này, không biết là hắn cái nào đời đã tu luyện phúc khí. Uy, ngươi khen liền khen, làm sao còn mang kéo đạp? Dung Quang mất hứng, nhìn xem Kỳ Nhã nói, đừng nghe hắn, ta đây sao ưu tú, phối ta không thua thiệt. Kỳ Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Trầm Tư Niên, nghe nói ngươi gần nhất cai thuốc. Trầm Tư Niên vốn là cười đắc ý, bị cái này hỏi một chút, biểu lộ cứng đờ. Ân sáu, lớn tuổi, liền sáu. Tư Niên, Tống Trinh đi qua đỡ eo của hắn, có mệt hay không, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Dư Quang gặp cho nhà cặp vợ chồng ánh mắt dần dần vi diệu, Trầm Tư Niên lúng túng muốn chết. Đứng như thế một hồi làm sao có thể mệt mỏi. Tống Trinh nhíu mày, có thể ngươi vừa mang thai, Trầm Tư Niên nghĩ một quyền mắng chết cái này miệng rộng. Chính ta chính là bác sĩ. Dung Quang không hiểu có loại đánh thắng trận cảm giác, cười tủm tỉm nói, lao thẩm mấy tháng này rồi. Gặp bạn lữ thẹn thùng, Tống Trinh sờ sờ đầu của hắn, một mặt hạnh phúc dạng, vừa 2 tháng, chuẩn bị làm bên ngoài cơ thể bổ dưỡng, không muốn để cho hắn quá mệt mỏi. Đang nói, xa xa nhìn thấy Thiên Phàm cùng Tần Lâm từ bên ngoài đi tới, thuận tiện còn mang theo Kỳ Minh. Song phương cùng một chỗ nghênh đón. Ngàn lão sư, Tần thúc. Dung Quang lần lượt chào hỏi. Thiên Phàm trước tiên hòa Tống Trinh thu, Trầm Tư Niên chào hỏi, mới chuyển hướng Dung Quang, tiểu tử ngươi, hôm nay cao hứng à? Dung Quang, cũng không phải, cao hứng nên khóc. Kỳ Minh đi theo trêu ghẹo vài câu, đi đến Kỳ Nhã bên cạnh, thấp giọng hỏi, a nhạ, tối nay làm cho ngươi cái kiểm tra. Kỳ Nhã gật đầu, khổ cực ngài. Tiến khách trong sảnh khách mời càng ngày càng nhiều, Tống Trinh sợ vợ mệt mỏi, hiện dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Thiên Phàm phu phu hòa Dung Quang phu phu lưu lại giúp bọn hắn gọi. Dung Quang bưng chén rượu, thấp giọng hỏi, lão bà, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn mang thai? Trầm Tư Niên cai thuốc chuyện hắn đều không biết, a nhạ làm sao có thể biết? Ân, trên người hắn phía trước thanh đạm mùi thuốc lá không còn, hơn nữa trên thể hình cũng có vi rượu khác biệt. Kỳ Nhã âm thanh rất nhạt. Dung Quang xem lão bà, không nói chuyện, trong đầu lại một đường lao nhanh. Cái kia vừa rồi lão bà là cho hắn lấy lại danh dự. Quá, thật là đáng yêu. Ống tay áo bị giật giật, Dung Quang lấy lại tinh thần, chỉ thấy Kỳ Nhã hai mắt sáng long lánh, một mặt mong đợi nhìn xem hắn, ta cũng nghĩ không được. Không đợi nói xong, Dung Quang đánh liền đoạn mất. Kỳ Nhã, sáu, ta chỉ là muốn uống rượu. 9:50, tất cả khách mời tiến vào điện lễ đại sảnh nhập tọa. 9:55, hoàng gia thủ vệ quân xếp hàng, thơ ca ban ra trận, giáo hoàng mang theo một đám chủ giáo nghênh đón người mới đến. Bên ngoài sân, Dung Thị Hòa Tống Du thay đổi điện lễ lễ phục, đi lên giáo đường bậc thang. Ngủ ngủ cùng Khả Nhạc xem như hoa đồng, đi theo hai bên. Thân vương cùng quốc vương lễ phục có rất lớn khác biệt, nhưng vì cuộc hôn lễ này, Tống Du cố ý cải chế, cứ trừ rườm rà chi tiết, cho hai người làm theo yêu cầu gần như giống nhau kiểu dáng, chỉ bất quá hắn lấy màu trắng làm chủ nhạc dạo, Dung Thị lấy màu đen làm chủ nhạc dạo. Khẩn trương sao? Dung Thị hỏi. Tống Du cười nhạo, làm sao có thể? Dung Thị, ta khẩn trương. Tống Du, sáu. Dung Thị đưa tay tới, ngươi dắt ta sẽ không khẩn trương. Tống Du cười ra tiếng, hảo. Cả ca dắt người đi. Mới hát đúng, lễ nhạc tấu vang dội. Hai người giắt tay, tại tất cả mọi người chúc phúc phía dưới đi vào điện lễ đại sảnh. Bọn hắn đối mặt lẫn nhau, nghe giáo hoàng tuyên đọc hôn lễ lời thề, trước mắt thoáng qua kiếp trước và kiếp này từng màn khó quên hình ảnh. Con đường này, bọn hắn đi được vô cùng dài, vô cùng gian khổ. Có thể hết thảy đau đớn đều ở đây một khắc kết xuất điểm mỹ trái cây. Trao đổi giới chỉ lúc, Tống Du phát hiện Dung Thì đầu ngón tay đều ở đây run nhẹ nhẹ. Nói ra ta nguyện ý lúc, Dung Thì nhìn thấy Tống Du đáy mắt tích góp nước mắt. Hai người trao đổi một cái thật dài hôn. Tại khách mời vui chơi âm thanh bên trong, Dung Thì ôm Tống Du, ngăn trở tầm mắt mọi người. "Đừng khóc." Hắn thấp giọng an ủi, "Ngươi vừa khóc, ta cũng nghi khóc." Tống Du đỏ lên viền mắt, nhịn cười không được, "Ta chỉ là quá hạnh phúc." Quốc vương đại hôn, tiến hội muốn liền 7 3 ngày. Trong dạ tiệc, Kim Đại Triệu mang theo Thanh Tùng bọn người chạy tới. Kim Đại Triệu giơ chén rượu uống một ngụm hết sạch, "Đường đi quá xa, tốt xấu là đuổi kịp, chúc các ngươi sớm sinh quý tử, ta dự định một cái." Dung Thì bất đắc dĩ, "Ngủ ngủ không phải thu ngài làm sư phụ, còn chưa đủ." "Kim Đại Triệu, phụ thân ngươi thiếu nợ ta trả, ngươi còn thiếu đâu?" Dung Thì, "6." Tham gia dạ tiệc phần lớn là có quyền thế, hoặc hòa dung lúc Tống Du quan hệ tốt nhân, bị mời rượu không thể tránh được. Tống Du âm thầm đếm lấy Dung Thì uống rượu ly đếm. Làm đếm tới 20 lúc, hắn ra tay cản đi. Dung Thì uống say phía sau ngủ được đặc biệt nặng, không làm được đại sự. "Bệ hạ, đó là mời chúng ta lao đại rượu." Lưu Hành nhìn hắn Tống Du nhất miệng uống cạn trọn một ly rượu đỏ, có chút mắt trợn tròn. "Tống Du, bạn lữ là nhất thể, kính hắn cùng kính ta một dạng." Hắn nhìn về phía khác nhau nhau muốn thử lâu năm lao binh, lại rót đầy một ly, còn có ai muốn mời? Những người khác nhìn nhau một chút. Có người suy nghĩ hôm nay là ngày vui, gan mập điểm cũng không vướng bận. Giơ ly rượu lên còn chưa mở miệng, nhận được Dung Thì mắt đau. "Ngươi muốn mời ai?" "Tất cả mọi người, sáu." "Cái này mẹ hắn ai dám kính? Rút quân về đoàn không thể bị đào lớp ra a." Mắt thấy qua dạng sáng, Tống Du mất đi ứng thủ kiên nhẫn, dần dần bực bội. Đại gia vi rượu phát giác được tâm tình của hắn, cũng không dám lại hướng phía trước gót. Tống Trinh Tiễn đưa Trầm Tư Niên đi về nghỉ phía sau, vỗ vỗ con trai vai, "Các ngươi đi về trước đi, ở đây ta và ngươi tam thúc ứng phó." "Tống Du, hảo." Đi tới cửa bên ngoài, Dung Thì ôm lấy Tống Du tay, nho nhỏ vừa nói, "Lão bà, đầu ta choáng." "Tống Du, sáu." "Hay là uống say?" "Các loại lại choáng." Tống Du giữ chặt hắn tăng thêm tốc độ hướng về tầm điện đuổi. Trở lại chỗ ở, Tống Du vây tay ra hiệu cho lui tất cả mọi người, tự mình động thủ thoát Dung Thì áo khoác. Sau khi say rượu, Dung Thì đặc biệt nghe lời, nhường đưa tay, nhường khom lưng khom lưng. Đắt giá lễ phục bị Tống Du tiện tay vung ra trên mặt đất. "Ngươi trước ngồi, nước nóng còn không có cất kỹ." Dung Thì xoa xoa buồn ngủ con mắt, gật gật đầu, khổ cực. Tống Du, 6. Các loại, nước nóng một bãi, hắn sẽ không liền ngủ mất đi. Tẩy cái gì tắm, trước tiên làm lại nói. Tống Du ngồi ở dung thì bên cạnh, thấp giọng dẫn dụ, biết ta khổ cực, tối nay là không phải nên thực hiện nguyện vọng của ta. Thấy hắn nhìn qua, Tống Du đều tâm bỗng nhiên nhấc lên. Mất đi tiên cơ phía sau, hắn ngay tại phía dưới vị trí một đi không trở lại. Sảng khoái là sảng khoái, nhưng cái này cùng hắn muốn lên dung thì không xung đột. Ngay tại Tống Du cho là dung thì muốn gật đầu lúc, đã thấy đầu hắn hơi méo, khó hiểu đạo, chi phiếu còn giống như không dùng hết. Tống Du, 6. Hạnh phúc, mẹ hắn cũng là gần người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, viết hơn nửa năm, nhịn không biết bao nhiêu cái đêm còn tốt phát lượng nhiều, nhịn chịu, cuối cùng cho thỏ thỏ cùng miêu miêu một cái trốn trở về, không biết đại gia có phải hay không còn hài lòng. Ta là thật hài lòng ha ha ha, sau đó là liên quan tới kế hoạch tiếp theo, 1, sẽ tiêu mấy ngày đối với toàn văn tu văn, chủ yếu là tu chữ sai, tiểu bụt cũng không liên tiếp tiểu tình tiết. 2, đại cương viết thuận lợi, sẽ ở tháng này giữa tháng phía trước mở mới văn cùng túc địch lẫn nhau xuyên phía sau, ta nên làm cái gì? A a tinh tế, nhạc dạo cùng cái này tương tự, cảm giác hứng thú tiểu thiên sứ, nhớ kỹ trước tiên cất giữ nha ba, cái này bản mạn gạ nếu có độ tiến triển, ta sẽ đổi mới tại vây cái kia cái cổ, chuyên mục có thể tìm được ta. Ưa thích liền cho một cái khen ngợi bá túi đầu cái kia tiếp theo bản gặp rồi.